Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hiện diện trước mặt quý vị là Đại Đức Giảng Sư Thích Thiện Thuận, trụ trì Viện Chuyên Tu Bà Rịa Vũng Tàu, đã tốt nghiệp Phật Học Viện Đại Tòng Lâm, thường xuyên đi giảng khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước. Hiện tại Đại Đức Giảng Sư đang theo học chương trình cao học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Là người rất khiêm cung và điềm đạm, Đại Đức Giảng Sư luôn quan tâm và sống đúng nghĩa với nhiều người. Và dù công việc Phật sự, phiên dịch, viết lách hay thuyết giáo hàng ngày của Đại Đức có bộn bề và bận biểu đến đâu, ấy vậy mà hôm nay, đáp lời mời của ban tổ chức khóa tu, Đại Đức vẫn tranh thủ và sắp xếp thời gian để về đây bố giáo. Chúng ta tin tưởng rằng bằng con đường quảng học đa văn, mà cụ thể hơn là khả năng tu tập và hành trì miên mật nơi giáo lý cứu độ A Di Đà, hôm nay với tư cách là vị giảng sư trẻ có năng lực nhiều năm trong kinh nghiệm, hy vọng toàn thể đạo tràng sẽ có cơ hội tiếp nhận được một thời pháp quý báu thanh lương. Nhân danh những gì tốt đẹp nhất, chúng tôi xin thành kính hân hoan có đôi lời giới thiệu về thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này kính bạch Đại Đức Giảng Sư, đạo tràng của chúng con đã an nhiên như pháp. Chúng con thành tâm kính thỉnh Đại Đức Giảng Sư vì lợi lạc cho chúng con, vì lòng thương tưởng cho đời, xin hãy ban xuống cho chúng con những giáo lý nhiệm màu của Đức Thế Tôn A Di Đà mà theo Đại Đức Giảng Sư là phải thời và cần thiết. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng tất cả chư vị Phật tử. Thật ra Thiện Thuận cũng chỉ là một thầy tu không có tóc giống như bao thầy tu khác thôi, không có gì lạ hết. Quý thầy cảm mến với những người đồng tu còn trẻ Xin chân thành cảm ơn quý thầy trong ban tổ chức rất là nhiều. Sở dĩ chúng tôi thưa với lại đại chúng điều này là chúng tôi mong rằng có một cái sự thông cảm thực sự giữa chúng tôi là những người xuất gia và quý vị là những người tại gia. Chúng ta gặp nhau, chúng ta tu tập tốt trong cái ý niệm chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn và những chướng ngại trên con đường tu tập của mình. Chỉ dõn dẹn có thế mà thôi. Thành thử quý vị kỳ vọng ở chúng tôi nhiều quá thì coi chừng thất vọng. Lẽ ra chúng tôi cùng với lại Đại Đức Thích Hành Bảo, hai huynh đệ sẽ cùng gặp tất cả đạo tràng trong một buổi, nhưng mà do cái thời gian nó không có được thuận, do đó hai huynh đệ phải đến hai ngày khác nhau. Xin thưa với lại tất cả quý vị, cũng rất là lâu rồi chúng tôi mới có duyên trở lại đây. Chúng tôi trong lòng cảm thấy rất là bồi hồi, bởi vì ngày trước đến đây thì chỉ là có 2.000 người, nhưng bây giờ thì cái số lượng dự tu nó lại đông hơn. Điều này là một minh chứng cho chúng ta biết rằng pháp môn niệm Phật vẫn là pháp môn mà chúng ta có thể thực hiện được, hoàn toàn chúng ta làm được trong đời sống hiện tại. Cho nên thỉnh thoảng chúng tôi có nghe một vài vị nói là: thưa thầy, giữa đời này con không tin ai hết á, không biết ở trong đây có bao giờ chúng ta nói câu này chưa? Chối ha. Nói chưa, chúng tôi biết quý vị chối rồi. Cái này là kinh nghiệm cá nhân. Tại vì hồi trước đây chúng tôi cũng nói kiểu này, thì không tin mà nó không tin chứ có làm sao đâu, đâu có tội gì đâu. Thì lúc trước chưa tin, bây giờ tin, cái chuyện đó bình thường thôi. Trước đây hoa nó tươi, bây giờ hoa nó tàn. Hoa tươi hoa tàn, định luật vô thường của thế gian cũng thế, cảnh đã vô thường, tâm con người nó cũng vô thường. Quý vị đồng ý không? Thành ra trước đây chưa tin hay là không tin không có tội gì hết, mắc gì phải chối. Thứ thật với lại quý vị, trước đây chúng tôi cũng chẳng có tin. Mình nghĩ cái môi trường của nhà chùa đó chỉ là cái nơi dừng chân cho các vị mà lớn tuổi, hoặc là những người, chắc quý vị hiểu ha. Không hiểu thì sao, người ta gặp chúng tôi những người trẻ trẻ cứ hỏi: thưa thầy, hỏi thầy đừng buồn nghe. Mình nghe cái là mình biết liền, thôi đừng hỏi ông ơi, tôi biết rồi. Chúng tôi phải công nhận quý vị ở đây rất là thông minh. Tâm tương ngộ, tức là chúng ta có cái sự hiểu biết thấu triệt từ tâm của người này với tâm người kia. Cho nên cái hình ảnh của ngôi chùa không có gì là đẹp ở trong cái sự suy nghĩ của bản thân chúng tôi là những người trẻ. Vậy mà cuối cùng một ngày kia mình cảm thấy tiếng chuông chùa nó rất là mầu nhiệm. Nó chẳng có gì. Xin thưa với đại chúng là tiếng chuông chùa nó chẳng có gì là xa lạ với cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta nghe nó hợp thời, và nhất là nó hợp với cái tâm của mình, thì tự nhiên mình thấy nó mầu nhiệm vô cùng. Nó như một cái tiếng gì đó, nó âm thầm nhắc nhở mình là mình phải làm một cái việc gì đó để cho cái cuộc sống của mình nó không phải khổ đau nữa. Chúng ta có cái quyền ước mơ cho đời sống của mình bình yên, chúng ta có quyền ước mơ cho cuộc sống của tha nhân ngày một an lạc. Nhưng mà chúng ta quên đi một điều, ước mơ mãi mãi là ước mơ nếu chúng ta không thực hiện. Cho nên một ngày đó chúng tôi nghe tiếng chuông chùa, tôi thấy nó lạ quá, nó lạ vô cùng, giống như chưa bao giờ chúng ta được nghe cái tiếng chuông đó. Ngày nào mình cũng nghe mà, nhưng mình nghe trong vô thức, nghe giống như một cái chuyện mà nó hiện hữu trong cuộc sống này, không thể thêm không thể bớt. Nhưng hôm nay chúng ta ngồi lại, chúng ta nghe, mà nghe bằng cái tiếng lòng của mình, tự nhiên cái tiếng chuông đó nó rất là hay, giống như dòng sông ngày nào nó cũng chảy lên chảy xuống theo con nước lớn rồng. Đột nhiên một ngày nào đó giận chồng ra ngồi bên bờ sông, không biết tính làm chuyện gì, tới chừng nhìn xuống thấy sao nước nó chảy nhiều quá trời quá đất vậy. Nhưng mà thật ra ngày nào nước cũng chảy y như vậy, tại vì thường ngày chúng ta nhìn để mà nhìn thôi, chúng ta không có gửi gắm cái tâm của mình vào cái dòng chảy của con sông. Nhưng hôm nay chúng ta gửi cả cái tâm sự của mình, vui cũng có, buồn cũng có, và chúng ta đôi lúc cũng có khi phải ngậm ngùi cho cái số phận của mình, thì chúng ta gửi hết cả những cái tâm niệm đó vào dòng sông. Tất nhiên dòng sông không còn là một dòng sông của ngày nào nữa. Do đó chúng tôi bắt đầu tin Phật, rồi bắt đầu làm thầy chùa. Bẵng đi mấy năm chúng tôi mới về quê, thì kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nhỏ. Là chúng tôi đi về quê đó, vừa về tới sớm thôi, mình cảm thấy là nó có một cái gì đó trong lòng của mình. Mình lâu ngày mình xa cách, mình về lại mình thăm quê mà. Thì mới vừa bước chân tới cái đầu sớm thôi, có nguyên một đám nít nó la lên: "Ê tụi bay ơi, thầy chùa đi lùa cái sặc kìa." Tự nhiên chúng tôi nhớ lại hồi nhỏ đó, ở trong xóm của mình có một cái gia đình bác đó là ăn chay niệm Phật, thường xuyên tụng kinh. Thì có một cái chị đó lớn hơn chúng tôi 3-4 tuổi gì đây, mà chỉ bị đau băng cua cho nên cạo cái đầu trọc lóc, rồi bị ghẻ nữa. Thì mỗi lần đi ngang nhà là chúng tôi kéo mấy đứa nít bằng tuổi đó trong xóm đi ngang chọc cái chị đó là: "Ê thầy chùa đi lùa cá sặc." Thế là cái chị đó đứng chống nạnh lên mắng chửi: "Đồ mất dạy, đồ chó đẻ, ai ăn hết của mày, mày nói tao thầy chùa đi lùa cá sặc." Không hiểu sao hồi nhỏ mình lại có cái tánh nó lạ lùng như vậy. Rồi cái chuyện đó nó chìm trong quên lãng. Chúng tôi lớn lên rồi đi tu, mình không còn nhớ nữa. Nhưng mà tình cờ trở về làng quê xưa mình thăm, mình nghe mấy đứa nít nói, thì mình nhớ chực lại: nhân quả chứ không có gì lạ đâu con. Tới lúc đó đó, chúng tôi thật sự mới thể nghiệm được cái thuyết nhân quả của nhà Phật. Chứ hồi nào giờ mình vô chùa học mấy thầy nói gieo nhân nào gặt quả nấy, trồng đậu ăn đậu, trồng bắp ăn bắp, gieo gió thì gặt bão, mình nghe hoài à, thì mình cũng biết. Nhưng mà mình thực sự chưa cảm nhận được cái nhân quả nó chi phối cái đời sống của mình. Hình trực ảnh đoan, thiền sư Linh Hữu đã từng dạy như vậy. Thể mà cái hình của chúng ta nó thẳng thì cái bóng nó ngay. Cái chuyện đó tự nhiên thôi, chỉ có một cái vấn đề nhỏ thôi, chúng ta cũng thấy được cái cuộc sống này nó nhiệm màu vô cùng. Do đó chúng ta phải yêu đời. Thành thử không có vấn đề chán đời mà vô chùa. Mai mốt ai mà gặp mấy thầy trẻ trẻ mà hỏi thì quý vị đến chính giùm cho chúng tôi đỡ khổ. Mình phải cảm nhận được cái sự nhiệm màu của cuộc sống. Cuộc sống này là cuộc sống vô thường. Thành thử chúng ta mới tu, chứ giờ chúng ta không cảm nhận được cái điều đó thì chúng ta tu làm gì. phải không? Vô đây ngồi xếp bằng một tiếng đồng hồ, nghe cái ông thầy, ông nói chuyện thủ thỉ ở nhà người ta hát karaoke phải vui hơn không? Có nhiều người nói vậy, nếu bà đi đi, mắc mới bà rủ tôi. Bà đi niệm Phật kệ bà tu bà chứng đi. Tôi là tôi không chịu được, tôi ở nhà tôi mắc quạt. Quý vị biết quạt không? Phải công nhận quý vị rất là thông minh. Ở xóm chúng tôi đó, có cái bác đó, bác ghiền đánh bài tứ sắc lắm. Mà hồi nhỏ đó là chúng tôi đã nghe danh bác đánh bài tứ sắc rồi. Quý vị biết đánh bài tứ sắc riết mà không còn tiền bạc gì hết. Bác có cái mái tóc dài lắm. Hồi lúc chúng tôi còn nhỏ là bác khoảng 40 tuổi, 50 tuổi. Bác ra tiệm cắt tóc bán, lấy tiền đánh bài. Cô có chịu nổi không? Rồi sau này chúng tôi về thì chúng tôi lại thấy bác biết đi chùa, biết đi tụng kinh, biết đi niệm Phật. Nhưng mà đi tới chùa tụng kinh đó, là bác tụng chừng 15 phút thôi, bác đi về. Thì chúng tôi hỏi chứ làm sao vậy bác, người ta tụng hết thời kinh bác tụng gì có 15 phút không? Bác nói đau lưng quá thầy ơi, ngồi đau lưng chịu không nổi. Chúng tôi mới hỏi vậy chứ còn ngồi quạt có đau lưng không? Bác tôi mới nói thầy này hỏi cắt cớ quá, hỏi kiểu này sao trả lời được. Quý vị thấy phải không? Mình mà nói ngay cái điểm yếu của người ta thường là người ta cảm thấy nó e ngại lắm. Ngồi đánh bài từ sáng tới chiều không đau lưng, tụng kinh có 15 phút đau lưng chịu không nổi đời. Thành thử khi chúng ta ở trong cái cuộc sống này, chúng ta đã xác quyết được niềm tin, chưa hẳn chúng ta đã tìm được sự an lạc. Điều này là sự thật. Cho nên mình tuyên bố là tôi không tin ai hết, chuyện đó không có lỗi gì hết. Nhưng mà điều đó nó chưa phải là chân lý. Dòng đời vốn thay đổi, lòng của con người ta nó cũng đổi thay. Thì không có gì ngày hôm nay chúng ta hiểu như thế này mà ngày mai chúng ta hiểu thế khác, thì điều đó là lỗi lầm, không phải. Chuyện nó bình thường thôi. Thành thử quý vị thấy xác quyết được niềm tin trong vấn đề tu tập là một cái bước ngoặt vĩ đại nhất để chuyển hóa tâm thức của mình. Tu tập thực ra là chỉ để chuyển hóa tâm thức thôi, hoàn toàn không có hình thức. Hình thức chỉ là phương tiện để hướng dẫn cho những người sơ cơ. Thí tỷ như tới đây thì chúng ta dự Phật thất, chúng ta mặc áo tràng, chúng ta đi chắp tay, khoan thai, nhẹ nhàng. Thì một cái hình ảnh nó rất là đẹp, ai cũng phát tâm hết. Cho nên quý vị nên nhớ rằng khi mình tu là mình mang trọng trách trên vai, hai chữ Hoằng Pháp. Quý vị đâu cần phải thăng tòa thuyết pháp đâu, đúng không? Bây giờ có mời lên cũng không dám nói. Sao không dám nói? Bây giờ mời bác này lên coi. Bác nói thưa thầy, thầy thì kêu con bầm xả lặt rau rồi được, chứ kêu con thuyết pháp sao con thuyết pháp được. Nhưng mà khi mình tham dự một cái khóa Phật thất, mình chắp tay trang nghiêm, chúng ta niệm Phật bằng cả tấm lòng thành kính của mình hướng về Đức Phật A Di Đà, thì đó là một cái hình ảnh đẹp, nó đi thẳng vào trong tâm thức của mọi người và họ phát tâm ngay từ đó. Cho nên chúng ta phải tu là như vậy. Cái hình thức là cái hình thức nó được chuyển tải bằng chính nội tâm của mình, thì cái hình thức đó mới là cái hình thức nhiệm màu. Còn lại thì tất cả chỉ là huyễn hóa mà thôi. Mình xác quyết được niềm tin mình tu đâu phải là dễ, nó rất là khó, khó khăn vô cùng. Nhưng mà khi chúng ta đã tin rồi thì tự nhiên mình thấy cái vấn đề tu tập của mình nó không có khó khăn, không khó khăn gì hết. Vì sao? Vì mình từ ở cái bóng tối, mình bước chân ra một cái chỗ có ánh sáng, thì chúng ta không có phải e dè, chúng ta không có phải sợ nữa. Chứ còn ở cái chỗ mà chập chọn tối đấy, nhìn sợi dây chúng ta tưởng con rắn đâu có dám bước. Chúng ta la, chúng ta sợ. Cho nên trước đây chúng ta có thể là sống không tốt. Chúng ta từng làm những điều nó chưa phải. Chúng ta từng suy nghĩ hay nói năng những vấn đề phi pháp. Bây giờ chúng ta xác định lại rõ là mình không có nên làm như vậy nữa. Mình chuyển hóa được cái quan điểm của mình thì chúng ta sẽ tu được. Cho nên cái quan điểm của con người được ví như là những cặp kính màu. Nếu như quý vị mà mang cái kính màu đen đó, thì đảm bảo nhìn vào đây thấy cái bông li li màu trắng này nó cũng ra màu nâu nâu đen đen. Tại vì mình đã nhìn nó bằng cái kính màu đen mà, thì thấy cái cảnh gì cũng màu đen hết. Mà chúng ta đeo vào trong con mắt mình một cặp kính màu hồng thì chúng ta sẽ nhìn các cảnh xung quanh nó nhuốm một cái ánh hồng. Cái đó là cái quan điểm của mình, hay còn gọi là cái tri kiến của mình, tức là cái nhận thức. Và con người luôn khổ đau bởi cái nhận thức này. Do vậy mà bắt đầu một cái thời khóa tu tập hay tụng kinh nào, chúng ta đều có cái thời gian ngắn để dâng hương lên cúng dường Đức Phật. Quý vị nhớ cái bài dâng hương đó không? Nhớ không? Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Quan trọng nhất là cái chỗ mà giải thoát tri kiến, tức là chúng ta dâng cái hương thơm của giải thoát tri kiến lên cúng dường Đức Phật. Cái đó mới gọi là cái hương thơm nhiệm màu. Chứ còn hương thơm của trầm, của chiên đàn, cái hương thơm đó chưa gọi là diệu hương, chưa được gọi là vô đẳng hương. Đó chỉ là những cái mùi hương bình thường thôi. Cái mùi hương mà bằng chính cái sự nhận thức của mình, mà chúng ta không kẹt bởi cái nhận thức đó, bước qua cái nhận thức đó, thì như vậy mới gọi là nhiệm màu. Chúng ta không có kẹt cái vấn đề gì hết. Khi quý vị áp dụng được cái điều này vào trong cái đời sống hàng ngày của mình, mình cảm thấy rất là bình an. Thí tỉ như một cái vấn đề nhỏ, mình dạy con mình nó pha bột đổ bánh xèo. Thì đầu tiên bột là phải xay như thế nào, gạo ngâm ra làm sao, với cái lượng thời gian bao nhiêu, thì khi xay ra gạo nó sẽ giòn. Rồi chúng ta pha bao nhiêu nước, bao nhiêu bột, bao nhiêu nước dừa, đổ ra cái bánh nó mới ngon. Mình chỉ rất là cặn kẽ. Thế mà đứa con gái dễ thương của mình, nó đổ hết vô lần một. Đó. Mình dặn nó múc từng cái giá tráng vô cái chảo. Tại này nó múc bằng cái tô, đổ ập vô cái chảo. Rồi mình làm sao? Cái con nhỏ này, dạy mày rác cái cổ mà mày làm cái gì kỳ cục vậy? Đổ bánh xèo này có nước mà cho heo ăn luôn á chứ kỳ cục vậy? Tức là chúng ta sẽ có cái cảm giác rất là khó chịu khi người khác làm không đúng với lại cái suy nghĩ của mình, cái quan điểm của mình. Quý vị đã từng có cái khó chịu này chưa? Quý vị khôn ngoan, không dám chối nữa. Cái quan điểm của mình là đổ theo thứ lớp như vậy để bánh nó giòn, nó ngon. Nhưng mà đối với đứa con của mình, nó đổ một cái tô vô trong cái chảo vậy, nó cũng nói là ngon, ngon với nó. Nhưng mà không ngon với mình, tức là đi ngược lại cái suy nghĩ mình, không có đồng nhất với cái quan điểm của mình. Khổ đau phát sinh từ ngày đó. Là tại vì chúng ta tin chắc vào cái sự hiểu biết của mình. Làm như thế, qua từng bước như vậy thì nó tốt hơn. Bây giờ đứa con của mình nó không theo mình, chắc chắn là nó sẽ làm thất bại. Thì đương nhiên thất bại nó cũng đã thất bại rồi, nhưng làm như thế nào để cho con của mình nó có thể thay đổi cái thất bại đó, đó là cái mục đích của mình. Chúng ta có thể bất đồng quan điểm với những người chung quanh, điều này hoàn toàn có. Chứ đâu có phải ai theo ý mình hết đâu. Ông bà mình nói rồi, 9 người 10 ý. Nhưng mà thưa thiệt, ông bà mình là dễ thương khiêm tốn. Chứ chúng tôi thấy 2 người đã là 4, 5 ý. Chỉ 2 người thôi, thêm người thứ 3 nữa là thấy nó muốn thành cái siêu thị. cái chuyện bất đồng quan điểm với nhau. Khi chúng ta sống một cái đời sống có nhiều cái mối tương giao trong xã hội, chuyện này không thể nào tránh được hết. Nhưng làm như thế nào để cho những người chung quanh thay đổi được cái quan điểm của họ, đó là cái mục đích của mình. Nhưng mà thường nhật thì chúng ta quên hẳn đi cái mục đích của mình. Cho nên cuối cùng mình với người thân của mình gặp nhau làm ngơ, gặp nhau không có nói chuyện. Có nói chuyện thì trả lời theo kiểu nhát gừng thôi, trả lời cho qua chuyện. Còn nói gặp cái mặt thấy ghét thì đâu cũng gặp hoài. Cái này là cái khổ nhất. Thí dụ như có hai cái anh chàng sinh viên đó, ở chung một phòng tại một ký túc xá. Cái anh sinh viên A đó thì rất là ngăn nắp. Sao quý vị ho hen nhiều quá vậy không biết. Sao cô? Chúng tôi nói nhỏ quá hả? Bây giờ cái phổi nó có bị lớn thì nói được nhiều. Muốn nói lớn thì cái phổi nó phải lớn hơn. Dạ, để chúng tôi kéo cái máy xích lại. Thì cái anh sinh viên A đó, ảnh rất là ngăn nắp, rất là trật tự và nghiêm túc trong vấn đề giờ giấc. Hoàn toàn ngược lại tính cách của anh sinh viên A. Anh sinh viên B là bừa bãi, đi có khi tới 1 giờ khuya mới về, còn đồ đạc quần áo là thôi đụng đâu bỏ đó. Cái anh A này ảnh sắp xếp riết rồi ảnh mệt quá, ảnh không thèm nói nữa. Nhưng mà bây giờ chuyển phòng đi chỗ khác thì không chuyển được, đâu còn phòng nữa đâu mà chuyển. Thì theo quý vị làm sao? Giải quyết thế nào để hai anh này có thể sống chung một phòng mà cả hai cùng vui vẻ? Làm sao? Xin mời quý ông thường hay độ lượng cho biết ý kiến trước. Bây giờ phải làm sao? Không chịu nổi hả? Chia tay. Dạ, xin mời bác. Dùng lại ái ngữ với nhau hả? Nhưng mà cái anh B anh nghe được con lần thôi, qua ngày hôm sau là anh dục đồ y vậy nữa thì còn ái ngữ nổi nữa không? Tao nhịn mày 3 lần thôi chứ mày làm gì hoài vậy? Cái thằng khỉ kia dục đồ ra ngoài đường. Cái anh sinh viên A bực quá, anh dục đồ cái anh này ra ngoài đường. Cái anh kia anh về khuya không thèm mở cửa cho mày ngủ bụi biết thân. Nhưng mà cái anh kia thì ảnh ngủ bụi có sao đâu. Thân tao là cát bụi mà cát bụi là ta, ta là cát bụi mà xưa rồi. Rồi làm sao bây giờ? Cái anh A ảnh khó chịu vô cùng. Cho nên dưới lăng kính của đạo Phật thì cái anh A này ảnh phải biết được cái mục đích của ảnh làm sao để cái anh B đó không bừa bãi, không đi về trễ nữa. Chứ không phải thấy người ta bừa bãi, người ta đi về trễ rồi bắt đầu mình nổi sân lên. Nó ái ngữ như bác này nói là hay lắm đó, nhưng mà thưa thiệt nha, 3 lần thôi, lần thứ 4 coi chừng máu nhuộm sân chùa. À, tức là cái sự nhẫn nhịn của con người nó có hạn, người ta không có thể mà kiên nhẫn nhiều hơn nữa. Cho nên giải pháp của đạo Phật là hòa hợp. Ai cũng có thể bất đồng quan điểm với mình hết. Vậy rồi sao? Gặp cái vấn đề bất đồng chúng ta bỏ đi à? Chúng ta đi tìm chỗ khác. Tìm chỗ khác xin thưa nó còn bất đồng hơn nữa. Rồi chúng ta giải quyết kiểu nào? Cuối cùng cả đời chúng ta lang thang không có tìm được một cái chỗ nào bình yên hết, là do tâm của chúng ta chưa thực sự hòa hợp. Do đó phải hòa hợp. Muốn hòa hợp, bước đầu tiên chúng ta phải thông cảm. Thông cảm với cái anh đó, ảnh có những cái tật xấu như vậy. Vì mình biết rằng mình chưa phải là thánh nhân, mình đang thông cảm với cái điểm yếu của người ta, cái khuyết điểm của cái anh này, thì biết đâu đó cũng có nhiều người đang thông cảm với những khuyết điểm của mình mà mình chưa từng nhận ra. Mình thấy ảnh dục đồ lung tung, mình cho ảnh là không đúng đắn, nhưng mà cái tính cách của anh này, ảnh thấy chuyện đó không có gì quan trọng hết. Cho nên mình không khéo thông cảm, mình giải quyết nó không hợp, mình dục đồ thì coi chừng đó, lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc. Thì đâu có đưa tới cái giải quyết được êm thỏ đâu. Mình quên đi cái mục đích của mình làm sao cho cái anh đó ảnh trở lại một cái nếp sống tốt nhất. Thì mình phải dùng cái phương tiện khéo léo. Mà cái phương tiện khéo léo bước đầu tiên nhất là chúng ta phải thông cảm. Thông cảm với những cái lỗi lầm của người khác, với những cái điểm yếu của người ta, để chúng ta tìm được sự bình yên trong cuộc sống của mình. Ít ra ngay đó chúng ta rất là bình yên, còn không là khó chịu lắm. Quý vị thử nghĩ đi, mình đi về nhà mà thấy con cái nó bày ra một đống chén bát là ta thôi là mình tức tối lắm. Nhưng phải làm sao bây giờ? Nó ăn xong nó dục đó. Mình đi tu Phật thất 7 ngày, về nhà mình đếm cũng đúng mà, 14 cái chén. Nó ăn 2 buổi ngày, tức là suốt 7 ngày 14 cái chén tôi để ăn đống đó. Rồi ai rửa? Nó mình rửa chứ ai. Chứ đâu có người nào thứ hai nữa vô rửa. Mà tức quá rửa 14 cái chén còn lại 4 cái. Còn chục cái thì nó mẻ nó bể hết. Đằng nào mình cũng làm, thôi thì chúng ta hoan hỷ mà làm, chúng ta vui vẻ mà làm. Thì như vậy chúng ta ngay nơi đó không còn phiền não, chúng ta cảm thấy an lạc. Thân chúng ta có thể cực, nhưng tâm của chúng ta không có khổ. Quý vị nên nhớ, người tu học của mình có thể khổ, xin lỗi, có thể cực, nhưng không cho phép mình kéo dài thêm đau khổ. Thành thử hai cái anh sinh viên này, ảnh phải đi tới một cái vấn đề là làm sao hòa hợp. Hòa hợp chính là cái giải pháp mà đem tới cuộc sống yên bình cho chúng ta nhé. Ảnh phải dùng cái tâm thông cảm của mình, rồi khéo léo nói, rồi bằng cách nào đó làm cho anh kia thay đổi đi cái nếp sống của ảnh, mà theo cái quan điểm của mình là không tốt, mà anh đó phải tâm phục khẩu phục, nghe theo mình. Chứ còn gây lộn hay chống nạnh, xách chổi chà rượt nhau thì xin thưa chuyện đó quá dễ. Quá dễ chứ đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng mà rồi thì đâu cũng vô đó, không có thay đổi được cái gì hết. Thành tựu đối với cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Quý vị thấy, mình xác quyết niềm tin đã là một cái chuyện khó khăn vô cùng. Không phải dễ dàng gì mà tin đâu. Thì cái là quý vị, chúng tôi thấy trong đây có nhiều người nhiều khi cũng trốn nhà đi tu Phật thất. Chuyện này mình nghe thì mình thấy nó hơi buồn một chút. Chứ sao không buồn được. Có nhiều người nói thầy tu hành mà thầy gặp cái gì thầy cũng bị đấm trước hết. Nghe thì cũng dính vào cái âm thanh, thấy thì cũng dính vào cảnh. Năm căn tiếp xúc với năm trần là thầy bị vướng kẹt hết. Nói, ông ngon quá. Dọn cho ông cơm với nước tương 3 ngày ông ăn được không? Tức là chúng ta chưa có tu tập được đến cái chỗ thanh tịnh ba nghiệp. Thành thử chúng ta hay vướng bận. Do vậy chúng tôi nghe những cái gì mà trốn nhà đi tu Phật thất, mình thấy nó buồn buồn sao. Trốn nhà đi chơi thì còn có lý. Cổ này đi trốn nhà, trốn hết đi tu. Trong đó có tôi nữa. Tại vì hồi nhỏ chúng tôi trốn nhà đi xuất gia, ở nhà đâu có chịu cho đi tu đâu. Giờ đó phải trốn chứ sao giờ. Gặp thời thế, thế thời phải thế. Thành thử quý vị thấy trong một gia đình của mình thôi, mình tu nhưng mà chưa hẳn là người thân của mình đã phát tâm giống như chúng ta. Do đó xác quyết niềm tin là một cái vấn đề rất là khó khăn. Quý vị nên nhớ điều này khó lắm. Thành thử ở trong ngũ căn, ngũ lực, niềm tin chính là cái nền tảng để cho chúng ta phát triển trí tuệ và thành tựu được đạo nghiệp sau này. Tính tấn niệm định huệ thì cái niềm tin là cái nền tảng. Chứ không tin là sao tu được, không tin Phật sao tu được. Giống như chúng ta tin vào cô giáo, tin vào nhà trường thì chúng ta mới gửi con mình vào cái trường học, gửi cho cô giáo đó dạy. Quý vị thấy phải không? Mình tin mình mới gửi chứ. Rồi vậy tỉ như mình đi công chuyện đâu đó, mình tin cái chị hàng xóm này tốt bụng cho nên mình đem chìa khóa qua mình gửi, là con của em nó có về thì nó qua thì chị trả chìa khóa giùm, chị gửi lại chìa khóa giùm cho nó. Thì mình tin. Cho nên trong cuộc sống này tất cả mọi hoạt động của mình đều phát xuất trên cái niềm tin. Một cái công ty mở ra mà chúng ta chọn nhân sự đó, thì cũng đặt cái niềm tin lên trên cái người mà nộp đơn xin việc. Chúng ta có tin chúng ta mới chọn cái người đó vào làm, chúng ta mới giao công việc. Còn không tin là không thể nào chúng ta giao việc được. Nhưng mà chúng ta phải biết nuôi lớn cái niềm tin của mình, chứ không phải chúng ta có tin là đủ đâu. Quý vị nên nhớ, đối với cái sự tu tập của mình, điều này gọi là đức tin, hay còn gọi là niềm tin bất hoại. Chứ không phải tin buổi sáng là buổi chiều không tin, tin hôm nay ngày mai không tin, trong Phật thất thì tin, ra ngoài không tin. Chúng ta phải có một cái niềm tin xác quyết. Chúng ta đã tin vào cái phương pháp tu tập này thì chúng ta phải xác quyết cho nó rõ ràng. Vì sao? Vì khi chúng ta đã có một cái niềm tin chắc rồi thì chúng ta sẽ đi trên cái con đường nó rất là dễ. Còn chúng ta tin chưa có chắc đó, nghe người khác nói vào là chúng ta dễ bỏ cuộc giữa đường lắm. Đó. Thấy người ta tu niệm Phật vui quá, cũng xách áo tràng đi niệm Phật, xong rồi về cái nói niệm Phật mất thời gian quá, ngồi thiền đi. Thế là cũng xách bồ đoàn ra ngồi thiền. Ngồi thiền mấy bữa gặp cái ông thầy kia, ông nói thôi đừng ngồi thiền nữa, tu mật tông đi, trì chú đi, linh nghiệm hơn. Thế là bỏ bồ đoàn, che màn xuống, bắt đầu ngồi đó tụng Nam Mô Di Đà Bà Dạ, tụng thần chú. Tức là cái pháp môn tu của mình nó thay đổi sạch sạch như vậy, chứng tỏ niềm tin của mình nó chưa có xác quyết. Biết rằng vô lượng pháp môn tu, hoặc là chúng ta phát nguyện là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức là có rất là nhiều pháp môn chúng ta thệ nguyện học, nhưng mà mình phải có cái niềm tin xác quyết vào một cái pháp môn nào đó mình học. Tâm của chúng ta đã thông thì tất cả các pháp đều thông. Đằng này bữa nay tu thiền, mai tu tịnh độ, mai tu tịnh độ mốt tu mật tông, rồi bữa sau không biết tu pháp gì nữa, thì đâu có kết quả gì. Thành thử khi chúng ta đã chưa xác quyết được niềm tin, chúng ta dễ khởi lên cái tâm nghi ngờ. Mà xin thưa với lại đại chúng, nghi là một trong năm thứ nó che đậy trí huệ của mình, gọi là ngũ triền cái. Tham sân, rồi gì nữa? Tham sân cái tới si liền. Ngũ triền cái, vị nào nhớ? Lâu lâu khảo bài quên rồi, xin mời vị ở phía sau giơ tay. Trạo hối hôn trầm, đúng không? Thì cũng đúng là năm thứ, nhưng mà thừa một cái thiếu một cái rồi. Vị nào bổ sung? Cảm ơn anh. Dạ xin mời đạo hữu. Dạ đúng rồi, tham sân chứ không có si không đó. Trạo cử, bất tính hôn trầm, tức là bất tính là nghi đó, chứ không có si không đó. Thì năm cái món này nó che đầy trí tuệ của chúng ta. Chứ còn nếu mà nói si thì nó đã là dày đặc hết rồi, còn che gì nữa, phải không? Si tức là quá ngu rồi, còn chút trí tuệ gì nữa. Năm cái món này nó che đậy trí tuệ, có nghĩa là chúng ta có một chút trí tuệ, chúng ta có một chút vốn liếng chứ. Còn đằng này nó nghèo sát xương rồi sao nó làm ăn được, phải không? Đã nghèo rồi vốn đâu làm ăn. Đằng này nó có vốn, nhưng mà vốn nó vốn nhỏ. Thành thử chúng ta mới gọi cái này là triền cái. Triền cái là tức là trói buộc mà che đậy, trói buộc và che đậy trí tuệ của chúng ta, không có cho phát triển, gọi là năm triền cái. Khi chúng ta tin thì chúng ta tu rất là tốt. Thì vấn đề này chúng tôi nghĩ là quý vị đã nghe Chư Tôn Túc hướng dẫn. Nhân đây chúng tôi xin kể quý vị nghe một cái câu chuyện trong thiền sử của Nhật Bản. Có một cái gia đình nọ sống rất là êm ấm, sống thuận hòa hạnh phúc lắm. Nhưng mà bỗng một ngày kia, bình địa nổi phong ba. Người chồng và đứa con duy nhất của cái cô này bị bệnh chết. Thế là cái cô này cô đau khổ lắm, cô không biết phải làm sao, cô muốn tự tử chết theo. Nhưng mà rồi ai phải phụng sự cho bố mẹ chồng, rồi thờ phượng chồng con. Cô bắt đầu sống trong những chuỗi ngày cô đơn, đau khổ đến tột cùng. Cô đem bán gia tài để đi bố thí, để đem cúng dường. Ai bày cái gì cổ làm cái này. Một hôm nọ, cổ đi tới một cái ngôi chùa, thì trông thấy có một cái bà già, bà thanh thản, bà có một cái cách sống rất là bình yên. Thì cô này mới thắc mắc, mới tới hỏi gì chứ, thưa bà, chẳng hay bà làm như thế nào mà bà có vẻ ung dung tự tại như vậy. Thì cái bà già đó bà mới nói, chẳng giấu gì cô, tôi được một cái vị hòa thượng kia dạy cho tôi niệm một cái câu thần chú. Từ khi niệm cái câu đó là tôi cảm thấy cuộc sống này nó chẳng có gì vướng bận hết á. Chúng tôi thấy yên ổn, thấy hạnh phúc, thấy an lạc. Cũng giống như câu niệm Phật vậy đó. Niệm được câu A-di-đà Phật là thấy nó thanh thản lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng hơi cái móc điện thoại ra hỏi nhà sao rồi con. Thì cái cô này cổ giống như là đói lòng gặp sữa mà. Giống như kẻ đi xa được về nhà, giống như người tù được thả, giống như đi đêm tối được gặp đèn sáng. Có một chiếc phao cứu sinh rồi. Cô hỏi chẳng hay câu thần chú đó là gì. Thì cái bà già đó bà mới nói, hòa thượng đã dạy cho tôi niệm câu Án Mani Bát Di Khuyên. Sao quý vị cười? Câu thần chú đó không đúng phải không? Phải không? Đúng không? Không hả? Chắc không đúng không? Chắc không? Quý vị chưa có niềm tin chắc hay không? Chắc. Rồi, nghe tiếp. Thì cái cô này cô về, cô bán hết gia sản cô. Cô chia ra một phần đem đi cúng dường Tam Bảo, một phần đem đi bố thí, một phần gửi lại cho người thân để lo phụng dưỡng cha mẹ, với lại thờ cúng chồng con mình. Còn một chút xíu thôi, cậu mới dựng một cái chòi ở một cái bìa rừng đó, bắt đầu niệm câu thần chú Án Mani Bát Di Khuyên, niệm hoài. Thì khi niệm đó, thì cái cô này cổ đem hai cái tô. Một cái tô là không có gì hết, còn một cái tô này là có đầy những hạt đậu. Thì cổ niệm một câu Án Mani Bát Di Khuyên, thì bóc một cái hộp đậu ở đây, bỏ vào đây. Cứ vậy mà niệm, niệm không kể ngày đêm, niệm liên tục. Cho tới một lúc nào đó, cổ không cần bóc nữa, hễ mà cổ niệm ra Án Mani Bát Di Khuyên là cái hộp đậu ở đây nó nhảy vào đây. Thấy ghê không? Đó. Bây giờ quý vị niệm Phật sao mà tự nhiên tóc của mình nó dựng đứng lên hết rồi. Rồi khi cái tô đậu này nó nhảy qua đây nó đầy, thì bên đây nó nhảy ngược lại bên đây theo từng tiếng niệm của cái cô này. Và cổ niệm như vậy chẳng kể thời gian. Đến một bữa nọ, có một vị thiền sư đi vân du ngang cái khu rừng đó. Thì vị thiền sư này nhìn thấy bên kia một cái bìa rừng đó, nó có cái ánh sáng tỏ lên. Thì vị thiền sư này biết chắc rằng ở chỗ đó có một vị thanh tu đã đạt được kết quả cao. Chúng ta tạm hiểu giống như là chứng đắc kìa. Thì tìm tới, Thì vị thiền sư mới nhìn xuống thấy có một cái máy tranh, nó đẹp, nó đơn sơ, nó nằm ở dưới một cái gốc thông già. Bên cạnh có một cái dòng suối hiền hòa chảy róc rách. Nghe thấy ham quá. Ai cũng muốn có một cái cảnh thanh tịnh vậy để tu ha. Thì ổng đi xuống, thiền sư này xuống thì thấy có một cái bà già, bà ngồi, bà gục gặt miệng, bà lẩm bẩm cái gì đó không biết. Thì vị thiền sư mới nghĩ chắc chắn có một vị cao tăng ẩn tu ở cái chỗ này, mà cái bà già này là cái người mà để lo cơm nước cho cái vị cao tăng đó. Thì vị thiền sư này lân la tới hỏi thăm là chào bà, chẳng hay bà đang làm cái gì đó. Thì bà này, bà gặp ông hòa thượng đột ngột xuất hiện, bà giật mình, bà đứng dậy bà làm lễ. Thì bà nói bạch hòa thượng, con không có làm gì hết. Thì ông thiền sư này mới hỏi gì chứ, chẳng hay bà lão ở đây với người nào nữa hả, có ai không? Thì bà này nói dạ không, chỉ có một mình con thôi. Vậy thiền sư mới hỏi chẳng lẽ ra bà ở đây một mình, rồi ở bao lâu rồi? Bà nói con cũng không biết nữa. Tại vì bà ý niệm về thời gian thực sự đã quên. Thì mình thấy trong thiền sử ghi rất là rõ là lúc bà tới đó là một thiếu phụ. Nhưng bây giờ thì ông thiền sư kêu ông bà lão, thì ít nhất bà ở đó cũng phải là 30-40 năm mà. Đúng không? Ta tu tập 30-40 năm rồi, chứ không phải giống mình ăn chay mấy bữa mình đòi thảnh này thảnh kia, niệm Phật được mấy câu đòi Phật tiếp dẫn chắc lâu lắm. Chứ mới niệm mấy câu Phật sao dẫn mình được. Thì trong lòng cái vị thiền sư nghĩ là biết chắc là có một cái vị tu tập nào đó rất là thành công ở cái khu vực này, mà không có tiện hỏi ra. Chẳng lẽ bây giờ hỏi có thiền sư nào thì nghe nó đường đột quá, nó vô phép quá. Ông mới hỏi chứ chẳng hay rồi cái ngày tháng bà ở đây đó, rồi bà tu theo cái kiểu gì? Tại thấy bà sống đơn sơ thì biết đây cũng là một hành giả. Bà nó chẳng giấu gì hòa thượng, trước đây có một cái bà già đó, bà dạy con niệm cái câu thần chú Án Mani Bát Chi Khuya. Thế là con niệm từ đó tới giờ. Thì ông thiền sư cũng nghe, ông giật mình. Ông nói làm gì có câu thần chú Án Mani Bát Chi Khuya. Ông nghe ông giật mình đi. Quý vị thấy phải không? Cho nên hôm nay quý vị cười lên là chúng tôi thấy quý vị có cùng cái tư tưởng với vị thiền sư này. Mình chắc cũng sắp thành thiền sư. Thì ông nghe bà kể vậy, bà nói là từ đó tới bây giờ không biết là bao nhiêu lần tuyết nó phủ, nhưng con chỉ biết niệm ở câu Án Mani Bát Chi Khuya, ngoài ra không biết gì hết. Thì ông thiền sư mới an ủi, bà ơi, bà niệm sai rồi. Câu thần chú đó là Án Mani Bát Chi Hồng. Nhưng mà không sao, bà đừng có buồn, quay đầu lại là bờ. Chỉ cần biết mình sai, mình sửa đổi. Dù chỉ là một cái nhân duyên cuối cùng trong cuộc đời, nhưng đó lại là nhân duyên thánh thiện. Bà đừng có buồn nữa. Thì bà già bà sửng sốt. Té ra bao nhiêu năm tháng nay bà tu không đúng. Bà làm tầm bậy. Bà niệm Phật, xin lỗi, bà niệm câu thần chú này nó không có đúng với kinh điển. Bà buồn quá, bà ngồi ủ rũ vậy, nước mắt rơi lã chả. Thì vị thiền sư cũng cảm thấy mũi lòng, buồn cho, thương cho một cái người đã nhất quyết tu tập mà tu không đúng, niệm cái câu thần chú này nó không chính xác. Thế là ông từ giả bà cụ cũng ra đi. Thì khi đi lên tới cái đỉnh đồi cao, nhìn xuống một lần nữa để cảm thấy cái thân phận con người sao nó mong manh quá. Đã cố quyết tu mà tu cả đời rồi mới phát hiện ra tu không đúng thì chợ nó buồn gì đâu. Thì khi ông nhìn xuống ông ngạc nhiên vô cùng. Lúc nãy thì ông rõ ràng là thấy một cái máy tranh nó rất là đẹp, rất là dễ thương, mà bây giờ là cái nhà đó thấy nó có vẻ lụp xụp, nó dơ bẩn. Lúc nãy là thấy một cái bà lão quắc thước ngồi lâm râm niệm cái gì đó. Bây giờ nhìn thấy một cái bà già, bà ngồi khum tới khum lui, tóc tai bù xù. Thì ông giật mình, ông cảm thấy sửng sốt ở trong lòng. Chết rồi, mình đã làm cho cái bà này bắt khởi cái tâm nghi ngờ và tham chấp, cho nên tâm của bà không có định nữa. Rõ ràng lúc nãy khi vừa tới mình thấy đây là một cái máy tranh rất là đẹp, nó còn có ánh sáng, một bà già quắc thước, nhưng mà chỉ một khoảnh khắc thôi, nó chỉ là một cái liều tranh sơ sát. Có một cái bà già ngồi trong nó buồn tủi quá. Ông nói mình đã sai lầm rồi. Tại vì cái bà này đó, bà niệm cái câu án mới đi bắt diêu khuya, mà bà không hề biết cái câu này nói sai, nhưng bà niệm tới chỗ nhất tâm. Bà đạt tới chỗ nhất tâm, tâm bà nó thanh tịnh, nó không còn bị động bởi cái câu niệm đó nữa. Mà bây giờ mình khuấy lên làm cho cái tâm của bà dao động, bà bị phân biệt. Mà hễ phân biệt thì có nhân ngã bị thử, có thị phi hắc bạch. Mà hễ tâm con người đã phân biệt, ngay nơi đó chúng ta đã sống trong vô minh. Ông quay trở lại thì ông thấy bà già bà ngồi bà khóc, bà niệm năm án mà đi bắt di hồng. Mà khi bà niệm thì cái hột đậu nó không nhảy nữa, bà phải tự bóc. Bà phải bóc án mình đi bắt di hồng, mà vừa bóc mà vừa niệm sụt sùi, vừa lao nước mắt. Ông mới lúc bên cạnh, ông nói thưa bà niệm án mình đi bắt di hồng nữa, án mình đi bắt di khuya mới là câu chính xác nhất. Bần tăng nhớ lộn, bà thực hành đúng, bà niệm đúng, bần tăng tu chưa có chín chắn, cho nên là đã nhớ lộn cái câu đó, cho nên bà niệm lại đi. Thì lập tức bà già bà ngẩng mặt lên, bà cười thật là tươi, tóc không còn bù xù nữa. Bà nói vậy hả? Bắt đầu bà niệm lại án mà đi bắt chiêu khuya. Thì khi bà niệm án mà đi bắt chiêu khuya thì hột đậu lập tức nó nhảy từ cái tô đầy qua cái tô không, từ cái tô không đầy thứ hai đầy là sẽ nhảy trở lại. Thì vị thiền sư bái tạ, người ra đi mà trong lòng quan hỷ, nhìn lại vẫn là một cụ bà quắc thước ở trên bên một cái máy tranh êm đềm cạnh cái dòng suối. Thì qua cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng cái mục đích của chúng ta trì danh hiệu của Đức Phật, hay là chúng ta niệm thần chú hoặc giả, chúng ta kháng thoại đầu, mục đích cũng chỉ để nhiếp tâm. Cái quan trọng nhất là để cho chúng ta nhiếp cái tâm của mình lại tới cái chỗ không có loạn động. Theo như từ chuyên môn của Tịnh Độ Tông gọi là nhất tâm bất loạn. Thì chúng ta niệm Phật cũng chỉ có mục đích đó thôi. Thì quý vị thấy nếu mà mình không xin lỗi, tại vì nó đang bị đau cái cổ quá, chúng tôi đi ra ngoài Bắc nó bị lạnh quá cho nên nó bị viêm cái họng. Thành thử nếu như chúng ta không có cái niềm tin bất hoại, hay nói khác đi, tức là không có cái tính căn, tức là cái niềm tin mà nó kiên cố, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ tu tập được kết quả. Nếu như cái cô này ngày xưa mà không tin vào cái câu thần chú án mà đi bắt diêu khuya, thì làm gì có cái chuyện mà niệm suốt 30-40 năm rồi cái hột đậu từ bên đây nó nhảy qua bên kia. Quý vị thấy có phải không? Thành thử khi chúng ta tu pháp môn nào không hẳn là niệm Phật, chúng ta cũng phải xác quyết cái niềm tin cho rõ ràng. Do đó chúng ta phải phát thệ, thà là thịt nát xương tan, chứ quyết chúng ta không có bỏ cái pháp môn này, chúng ta phải tu tập. Còn mình thì thà thịt nát xương tan, chứ không đứng lên khỏi cái sòng bài này. Nó thành thử là mình làm chúng sanh mãi mãi là như vậy đó. Chúng ta không có cái can đảm để cắt đứt đi những cái ham muốn bình thường của mình. Chúng ta không có cái chất dũng, thành thử chúng ta cứ phiền muộn hoài, chúng ta khổ đau hoài, chúng ta khổ hoài thôi. Là vậy là chúng ta không có can đảm để mà chúng ta cắt đứt đi những cái ham muốn thấp hèn của mình, tức là cái tham dục nó vẫn còn đeo đẳng trong cái cuộc sống của mình. Thử hỏi như vậy thì làm sao chúng ta tu tập có kết quả, trong khi chúng ta xác quyết niềm tin đã là khó, mà khi thực hành đòi hỏi chúng ta phải miên mật. Mà cái ý niệm miên mật này đó, thì trong Đại Thừa Khởi Tín Luận ví giống như cái người mà dùi cây để lấy lửa. Hồi xưa người ta đâu có cái hột quẹt, người ta bật lên là có lửa gì, người ta lấy hai cái cây người ta cọ lại với nhau cho nó nóng, tức là lợi dụng cái ma sát để biến cái cơ năng nó thành nhiệt năng, là để cái bùi nhùi vào kế cái đó nó nóng lên, tới một lúc nào đó nó bắt cháy qua. Thì cái người mà dùi hai khúc cây lại cho nóng để lấy lửa, mà họ ngưng một chút xíu thì làm sao? Thì không có nóng được nữa. Cái nóng nó không được tiếp tục thì sẽ không có lửa. Người tu tập của mình cũng thế. Thì chúng ta tạm dừng, chúng ta xin phép Phật vài phút, cũng có nghĩa là chúng ta đã bỏ cuộc, phải không? Chứ đừng có nói có 5 phút làm gì dữ vậy, trong khi con tu mấy tiếng đồng hồ thầy không nói, mà con mới đi có 5 phút có thầy la. Do đó quý vị thấy cái niềm tin nó đã khó khi chúng ta phát, mà nó đòi hỏi chúng ta phải có cái sự miên mật trong khi hành trình, hành trì. Thì như vậy tu tập mới có kết quả được. Chứ còn bây giờ nói không tin ai thì như vậy e rằng trong cuộc sống này chúng ta sẽ còn đón nhận biết bao nhiêu điều khổ sở nữa. Vì mình không tin thì chắc chắn là chúng ta luôn sống ở trong phập phòng lo sợ. Chúng tôi thấy có nhiều người đi tới chùa đó, là nói thưa thầy, thầy cho con một ý kiến đi. Hỏi ý kiến gì? Theo thầy là con phải gửi con của con vô cái trường nào? Giờ nó có 3 cái trường, trường này cũng tốt, trường kia cũng tốt, trường nọ cũng tốt, nhưng bên cạnh cái trường này á, thì nghe nói là mấy thầy cô là khó lắm, hay đánh học trò. Còn cái trường kia nghe nói là học sinh bây giờ nó bắt đầu chích xì ke. Còn nghe cái trường nọ là cái vấn đề mà dòi dỉnh tiền của học trò nhiều quá, giờ biết làm sao giờ thầy? Chúng tôi nói có một cái trường tốt hơn nè, cô gửi hơn. Bà hỏi trường gì? Chúng tôi nói nhà chùa. Chứ cái trường nào cổ cũng nghi hết, cũng nghi hết, là làm sao mà gửi con được. Mình phải thấy được cái điểm tốt của người ta để mình thông cảm với người ta. Như hồi nãy chúng tôi đã nói với lại quý vị, hòa hợp là cái phương pháp hay nhất để đem tới hạnh phúc cho mình. Đằng này mình không thấy mình có thể tồn tại chung với họ, phải tách biệt ra. Không có cái gì mà có thể đơn độc tồn tại trong cuộc sống này. Đức Phật nói rồi, cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Cái thuyết duyên sanh, duyên khởi này được Hoa Nghiêm hệ thống lại là trùng trùng duyên khởi, từng lớp một, không thể tồn tại độc lập. Vậy mà có đứa con mà không biết gửi trường nào, khi đem vô chùa cái lè lưỡi. Khi mà mình đã không tin rồi, nó khổ đau vô cùng, nó phiền lắm. Chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi chúng ta cũng thấy phiền, huống chi là cái chuyện lớn. Thì quý vị thấy người thân trong gia đình mình đã nghi ngờ nhau thì sao? Lập tức có chuyện liền. Mới nhìn vào khách quan chúng ta giải quyết cái vấn đề thì chúng ta thấy nó mâu thuẫn lớn. Nhưng thực sự những cái mâu thuẫn trong cái cuộc sống của mình thường nó bắt nguồn từ những cái vấn đề nho nhỏ, bất đồng quan điểm mà chúng ta không có giải tỏa được, chúng ta không có nói ra được. Chúng ta có thể mời cái người đó, mình trình bày thật lòng là tôi thấy anh như thế này, tôi thấy chị làm như thế này là nó chưa có hợp lắm. Mình có quyền mình trình bày, chứ không phải thằng tảo lên nó mày làm tầm bậy tầm bạ không à, tao không đồng ý mày làm kiểu đó được. Nói kiểu đó em mình nó đâu có nghe, phải không? Mình phải nói nhẹ nhàng, nói làm sao mà nó nghe để nó sửa. Như vậy chúng ta mới khéo léo, mục đích chúng ta đã thành công. Nếu còn mình chỉ vượt qua hết tất cả mọi cái phương tiện, mình trông cho tới cái kết quả liền thì rất là khó thành tựu. Thành thử niệm Phật cũng như vậy, chúng ta miên mật và chúng ta niệm Phật cho bản thân mình, đó là cái chuyện cốt yếu rồi. Chúng ta phải phát nguyện niệm Phật cho khi chúng ta niệm Phật cho mọi người thì thì người khác mắng mình hoặc là bỏ rơi mình, làm cho mình đau khổ. Chúng ta có đau khổ không? Không, làm gì đau khổ. Tại vì chính ông đó tôi cũng niệm Phật cho ông luôn nữa, chứ không phải là ông bỏ tôi rồi tôi không niệm Phật cho ông. Ở chùa chúng tôi có một cái thầy đó rất là dễ thương. Thì thầy đó có một người chị. Chị này chỉ có gia đình, có hai đứa con. Chị làm ăn giỏi lắm, nhưng mà cuối cùng chị phải chia tay với người chồng mà chị rất là thương. Chị phát hiện ra có một người thứ ba. Thì chị buồn lắm. Ngoài cái vấn đề chăm sóc cho con, thì chị đi tới chùa, thì chúng tôi khuyên niệm Phật, thì chị cũng niệm Phật. Chúng tôi nói bây giờ chị niệm Phật cho chị, chị niệm Phật cho con chị, đồng thời chị cũng phải niệm Phật cho hai người kia. Chị nói không. Trả lời thẳng thừng cho niệm, chứ ai niệm, chứ thằng cha con mẹ đó là bỏ ra. Quý vị thử nghĩ niệm Phật kiểu đó rồi thôi rồi. Đức Phật nhìn ở trên chắc cũng mỉm cười luôn. Trời ơi, đệ tử của mình sao nó cực đoan dữ vậy, không biết nữa. Cái kiểu này rước nó về cực lạc, mai mốt nó ghét ai, nó không thèm nhìn nữa, thôi chết. Quý vị thấy, đối với cái tình nghĩa, những người đã từng sống chung, nhất là cái đạo nghĩa vợ chồng, không còn tình cũng còn nghĩa, bao nhiêu năm. Bây giờ chúng ta giận thì cũng giận, nhưng mà chúng ta phải biết tha thứ. Đằng này chỉ ngày nào chứ cũng phải đi ngang cái công ty của chồng chị hết. Mặc dù là đi nó hơi trật đường cũng phải đi ngang. Coi có con mẹ kia ở trong đó không? Chúng tôi mới nói chị niệm Phật như vậy là không có được. Ngày nào chị cũng phải đi ngó đi coi vậy chi. Chứng tỏ là trong lòng của chị vẫn còn hình ảnh của cái anh kia. Phải không? Vẫn còn tình cảm đối với người chồng. Thì đã thương thì thôi, thương cho trót bằng cách chúng ta thông cảm. Chúng ta hóa giải, mời tới, nói rõ ràng. Nếu cần, mời thầy bà Tám này tới xử. Chúng ta nói nếu cần thì chị cứ mời ảnh tới chùa đi, rồi quý thầy sẽ trình bày cái vấn đề trong cuộc sống để cho ảnh thấy. Tại vì một người khách quan nói đó thì nó hay hơn. Huống chi ảnh đã từng tin quý thầy rồi, ảnh có nhân duyên với lại quý thầy. Chị nói không, những con người bẩn thỉu đó không xứng đáng bước chân tới cửa chùa. Chúng tôi nói còn cái người mà niệm Phật mà nghiến răng trèo trẹo vậy có xứng đáng không? Tại vì quý thầy dạy niệm Phật, cho nên mỗi khi mà chị gặp cái cảnh mà chồng chị với cái người kia ngồi nói chuyện lại, chị tức quá chị không biết làm sao, chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chị nói con mà không có niệm Phật được lúc đó, xin lỗi thầy nha, là thôi đừng có nói Bin Laden, con là sư phụ phi Bin Laden luôn. Cho nên là niệm Phật trong cái uất ức quá, do đó là cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mà nó thoát ra từ hai cái hàm răng, nó nghe kẹt như vậy. Tự nhiên mình thấy tội nghiệp Đức Phật quá. Hễ mình còn thương người ta thì ok, tôi còn thương ông, ông còn nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ thì ông trở về ông lo trách nhiệm, thì thôi mình tha thứ. Có những vấn đề chúng ta không thể tha thứ, nhưng mà chúng ta cũng du di để tha thứ cho một cái khoảng trời nào đó, để còn có thể gặp nhau mà lo cho cái chuyện lớn là con cái nó thành đạt. Đằng này không, cấm đứt hai đứa mày. Mày mà gặp cái ông đó mày kêu ông ba nghe, mày biết tay tao ghê chưa. Thôi rồi, mình gieo một cái tư tưởng nó không có tốt vào trong đầu con mình. Đứa con nó nói thưa thầy, con thấy mẹ con ăn chay mà sao mẹ con dữ quá. Nó nói hèn chi bây giờ con mới hiểu tại sao ba con có thêm người nữa. Chính nó, tại vì nó lớn rồi, nó 17, 18 tuổi rồi, chứ nó đâu có nhỏ đâu, nó có cái suy nghĩ của nó. Thành thử những cái mâu thuẫn trong gia đình nó xảy ra liên tục. Gia đình nào nó cũng vậy hết, nó cũng có chuyện, chứ không có kiểu mà từ trên xuống dưới nó suôn sẻ hết đâu. Nhưng mà chúng ta là cái người biết tu theo Đức Phật, biết niệm hồng danh của Phật, thì chúng ta phải biết đối diện với thực tại, cho dù đó là thực tại phũ phàng. Phải không quý cô? Ông bà mình nói rồi, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa không đời nào khê. Đằng này chồng bực lên, nó nói một câu, thế là cái bà này bà la từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, nói dữ quá làm sao chồng mình nó nghe cho nổi không? Nó la xong đã rồi lấy xe đưa tôi đi chùa. Thì ông chồng ông mắc cười quá, ông nói bà mà tu cái gì, bà tu hú á. Nó thì nó phải khổ không? Cho nên khi chúng ta đã phát tâm tu tập thì chúng ta dốc trọn cái tâm của mình vào cái pháp môn tu trong hiện tại bằng cái niềm tin bất hoại và tu liên tục. Thì quý vị đừng có sợ, không có gì mà khó khăn hết á, vấn đề gì cũng giải quyết được hết. Vì sao? Vì trong khi chúng ta tu tập miên mật như vậy, nó có được cái định. Khi có được cái định rồi, chúng ta sẽ thấy được cái vấn đề một cách rõ ràng, giống như xem chỉ trong bàn tay vậy đó, thì chúng ta sẽ có cái giải pháp để giải quyết. Chứ còn mình không có được cái định tĩnh, tức là không bình tĩnh đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết vấn đề nó theo cái cá nhân, theo cái bợp chợt. Ông bà mình nói rồi, giận quá mất khôn. Khi chúng tôi qua Đài Loan đó, kỳ đó chúng tôi có đi với lại thượng tọa trụ trì ở đây, thì có một cái bác đó không quen biết gì hết, già rồi chúng tôi thấy cũng khổ. Bác đâu có giàu có gì mà không quen gì hết, gặp tình cờ thôi bác chạy tới bác cúng dường hồng bao, tức là cúng dường tiền. Chúng tôi mới nói là bác không có làm ra tiền, bác cất lại đi để dành hữu sự mà xài. Bác mới nói sư phụ nói sai rồi, bà nói giống như ca nước lạnh tạt vô mặt mình vậy. Bà nói vậy đó, cho mình nghe mình cũng hơi nóng mặt. Đường đường một ông thầy vậy mà bị bà cư sĩ nói sư phụ nói sai rồi. Bà nói không do dự nha. Chúng tôi hỏi chứ làm sao, bà nói chư Phật dạy rồi, trong kinh có nói thâm tín chư Phật giai sung mãn, hãy tin sâu vào Đức Phật thì mọi việc đều tròn đầy. Thành thử cúng dường là chuyện cúng dường, thiếu hay đủ là chuyện của thiếu đủ, con không có vướng bận tới. Thành thử bây giờ quý vị còn có thể lo gì nữa không? Nói thiệt nha, không có chối nha, bây giờ còn lo gì nữa không? Không à, thiệt nha. Rồi, chúng tôi mong rằng cái chân thật phát tâm tu hành của mình, dù chỉ một lần nhân duyên muộn màng trong cuộc đời, nhưng đó là thù thắng duyên. Cái nhân duyên thù thắng này nó mới đúng với lại cái câu Phật hiệu, chứ còn nhân duyên thường thường thì không có đúng. Cho nên ở trong Kinh Di Đà mới có câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không thể đem cái phước đức nhân duyên, cái căn mà ít ấy, mà được sanh về cái cảnh giới kia, không có chuyện đó đâu. Niệm Phật dài ba ngày không có vãng sanh, còn đầy sân xuyên vậy vãng sanh về đó là cực lạc rồi, nó thành quế độ mất. Thành thử chúng ta phải khởi từ cái tâm thù thắng của mình, biến nó thành cái nhân duyên thù thắng thì mới có thể vãng sanh cực lạc được. Vâng, chúng tôi hy vọng là sẽ còn gặp lại quý vị trong ý nghĩa của thù thắng nhân duyên bằng niềm tin bất hoại của người con Phật đối với Phật hiệu A Di Đà.
Hương thơm toàn chùa trong nắng mai màu lam bay thướt tha, gặp nhau sắp tay A Di Đà Phật. Đêm trăng sầm phản chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa thiên môn miệt bàn. Chùa tôi tươi bóng trăng, đàn em vui mùa ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhung. Dù gian nan khó nghi, dù thân tâm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin. Dòng sông Lam uốn quanh, đồng lúa bát ngát xanh, chùa tôi như đóa sen vươn lên trời cao. Ngàn hoa thơm thắm tươi, hàng cây cao lá xeo, chùa tôi long lanh dưới nắng chiều rơi. Tiếng chuông chùa trầm lắng đem bao buồn an vui, hạnh phúc trong cõi trần này. Chùa như ánh dương soi đường, lửa thiêng dưới ấm nơi nơi pháp luân, truyền ánh đạo chúng sanh giác ngộ từ quang nơi. Chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như